thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 24 phút tại Texas. Sau đây mời quý vị đến với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và đối với các quý thính giả hai miền Houston và Dallas thì chương trình được bảo trợ bởi công ty Teletron. Teletron là nơi lý tưởng để mua sắm TV, karaoke, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy của nhiều hãng danh tiếng, các loại nồi chảo của Đại Hàn, nồi cơm điện của Nhật, đặc biệt Sony XPR 4K, máy rung tăng mỡ giảm cân, phòng xông hơi Hellmax sauna của Mỹ, bảo đảm trọn đời. Teletron là dealer duy nhất của Inada, hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu 3D robot massage thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới. Teletron có đầy đủ các loại nệm Tempur-Pedic, nệm thiên nhiên Magniflex, Guinea Italy, nệm lông cừu Thụy Điển, nhiều kiểu sofa da, bàn ăn, giường ngủ sang trọng danh tiếng của Ý, 100% làm tại Ý. Teletron bảo đảm giá thấp nhất, luôn có chương trình trả góp dài hạn không tiền lời. Teletron Houston 281-495-8999, Teletron Dallas 972-660-8999.
Dạ vâng, một lần nữa Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas rất là đẹp, hơi lạnh vào buổi tối thôi nhưng mà không có mưa nữa. Hôm nay trời sáng lắm, trời trong xanh. Tới những cái ngày cuối tuần luôn, những ngày kế tiếp đây thì nó ấm ấm một chút xíu, nhưng mà vào buổi tối là quý vị chắc chắn là cần phải một mặc một cái áo gió hoặc là cái áo lạnh rồi. Thưa quý vị, trở lại cái câu chuyện mà cô nữ y tá Việt Nam Nina Phạm đã bị nhiễm Ebola, là một trong những cái bệnh nhân đầu tiên bị nhiễm Ebola trên đất Mỹ. Thì người ta nhắc đến cái việc là sẽ truyền máu của chính bác sĩ Ken Branley. Bác sĩ Ken Branley này cũng là người xuất thân ở thành phố Fort Worth và là cái người mà Mỹ đầu tiên đã còn sống sót khi mà nhiễm Ebola ở bên Tây Phi tại Hoa Kỳ về đây. Thì ông bác sĩ Branley này đó có đã đến bệnh viện Presbyterian ở bên Dallas vào ngày hôm Chủ nhật rồi, và người ta đã lấy máu của ông theo như là yêu cầu của bệnh viện, thì dùng cái máu này để mà bơm vào cái tĩnh mạch, bơm vào cái dòng những cái máu của cô Lina Phạm, với cái hy vọng là cái máu của bác sĩ Branley này đã có những cái loại những cái chất ở trong máu của cô, có động mạch nó có thể giết được những cái con Ebola. Thì trước đây đó là người bác sĩ Branley là đã hai lần hiến máu của mình để mà chữa trị cho các bệnh nhân Ebola và đã khỏi. Người thứ nhất đó là phóng viên về hình cho đài NBC News là anh Osaka Okopo, và người thứ nhì là bác sĩ Rick Saka, cũng là cái người đã từng bị nhiễm Ebola. Hai người này được điều trị ở Nebraska và đã được bơm máu của chính bác sĩ Branley, và hai người này đã được trở về nhà mà hoàn toàn không có còn bất cứ một con vi khuẩn nào trong người nữa vào tháng 9 vừa rồi. Bây giờ đó thì cô Phạm đó, cô Nina Phạm vẫn còn nằm trong một cái phòng được cách ly và vẫn còn tiếp tục liên lạc với lại gia đình bằng Skype, bởi vì Skype là có thể là nhìn thấy được những hình ảnh hoặc là điện thoại về gia đình mà thôi. Đó là cái điều mà chúng ta thấy. Còn một cái điều nữa là nhiều người đặt ra cái câu hỏi là liệu là mỗi một ngày như vậy là chúng ta biết là không có biết bao nhiêu là cái chất truyền nhiễm hoặc là dơ bẩn nó được thải ra trong cái hệ thống ống cống hoặc là những cái nước tẩy của thành phố. Và vì như vậy đó, nếu mà quý vị nào đi tắm ở hồ hoặc là tắm ở những cái con suối như vậy có bị lây bệnh hay không, thì thực sự ra là cơ quan về kiểm tra bệnh tật của Hoa Kỳ là gọi là CDC đó, ngày hôm nay họ có nói là cái hệ thống mà điều coi như là xử lý, người ta gọi là xử lý hoặc là giải quyết những cái chất dơ bẩn thải ra từ trong nhà hoặc là nhà thương gì đó, nó đã được có một cái loại tẩy trùng rất là mạnh, cho nên là hoàn toàn không có gây bệnh cho bất cứ ai, bởi vì nó trong cái hệ thống nước tẩy đó hoàn toàn không còn bất cứ một con vi trùng nào hết, ngay cả vi trùng Ebola cũng bị giết sạch trong cái phần mà tẩy tẩy rửa của cái loại nước hóa chất này đó anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, bây giờ thì khi đi đến đâu đó thì cũng nghe thấy nói Ebola, Ebola, ai cũng sợ hết. Nhưng mà thật ra nếu chúng ta giữ vệ sinh hoặc là chúng ta tránh tiếp xúc với những người mà đã từng bị Ebola thì có lẽ chúng ta cũng an toàn. Và kính thưa quý vị, khi trong thời gian gần đây chúng ta nhắc nhiều đến căn bệnh Ebola, nhưng mà vẫn còn đó những căn bệnh mà chúng ta cần phải quan tâm hơn. Ví dụ như căn bệnh HIV. Và theo một bài báo hôm nay trên trang trong của Houston Chronicle có một bài viết. Họ nói về trong một cuộc khảo sát gần đây cho thấy rằng là rất nhiều những cơ sở chăm sóc y tế hiện tại đã không tuân theo những hướng dẫn về việc xét nghiệm HIV. Và một nửa trong số các tổ chức chăm sóc y các cơ sở chăm sóc y tế tham gia cuộc khảo sát thì cho biết là họ đã được cho thấy rằng là đã không có tuân theo sự hướng dẫn trong bản hướng dẫn của cơ quan CDC, tức là cơ quan ngăn ngừa phòng ngừa dịch bệnh, được công bố vào năm 2006 về vấn đề tư vấn cũng như là đồng ý để cho các loại xét nghiệm. Một nửa trong các cơ sở chăm sóc y tế được khảo sát tại thành phố Houston và khu vực Washington DC thì đã sử dụng những phương pháp mà để xét nghiệm HIV không có được lạc hậu, không có được cập nhật thường xuyên. Và việc thiếu đi những cơ hội để có thể phát hiện sớm cũng như là có những phương pháp điều trị thích hợp, điều đó đã dẫn đến số người nhiễm HIV và không có được điều trị đã tăng lên. Đó là theo như một khảo sát mới nhất được công bố vào ngày thứ hai hôm qua. Và các bản hướng dẫn mới nhất được lập ra bởi cơ quan gọi là Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, tức là CDC, được công bố vào năm 2006, thì 50% những cơ sở tham gia cuộc khảo sát này đã không theo cái gọi rằng là hướng dẫn của cơ quan CDC trong hai thành phố lớn này. Và cuộc khảo sát thì bao gồm 43 tổ chức hoặc là các cơ sở chăm sóc y tế với khoảng là 114 đơn vị tại khu vực quận hạt Harris của thành phố Houston. Và cái cuộc khảo sát này có khả năng ảnh hưởng đến việc điều trị và lây lan của virus. Và có những người mà được theo như cơ quan CDC, họ khuyến cáo rằng những người lớn và thanh thiếu niên nên có những cái cuộc xét nghiệm nếu mà chúng ta nghi ngờ bị nhiễm virus này. Cuộc khảo sát được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu tại Đại học E. Baylor, cũng như là Viện Y tế Công cộng Macon của Đại học George Washington ở khu vực Washington DC và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh tại thành phố Houston. Cuộc khảo sát cũng đã phát hiện ra rằng rất là nhiều những cơ sở y tế đã yêu cầu bệnh nhân mình có thể lựa chọn là việc xét nghiệm hoặc là không. Điều đó đã dẫn đến cơ hội phát hiện ra bệnh sớm đã đối với những người mắc bệnh thì đã giảm đi rất nhiều. Và vì thế có rất là nhiều trường hợp thậm chí không có được tư vấn mà chỉ cho biết rằng là qua giấy tờ là ví dụ muốn xét nghiệm hay không. Nhưng mà cái điều này rất là nguy hiểm. Ngoài ra, một số cơ sở y tế này còn cung cấp dịch vụ gọi là tư vấn trước và sau khi có xét nghiệm. Nhưng mà theo như bản hướng dẫn mới đây, chỉ có trường hợp mà đối với những người xét nghiệm dương tính với HIV mới được có dịch vụ tư vấn mà thôi. Và sự thiếu những cái xét nghiệm tổng quát trong nhiều trường hợp, nhiều bệnh nhân mang mầm bệnh HIV đã không có được chẩn trị sớm. Và điều đó nên là những cái phương pháp trị liệu đã không có được bắt đầu sớm, đã ảnh hưởng, gây cho nguy cơ, làm cho nguy cơ bệnh virus HIV lây lan cho người khác. Theo như tiến sĩ Thomas Giordano là phó giáo sư của Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh của Đại học Baylor, cũng như là giám đốc về bộ phận y tế của cơ quan y tế tại quận hạt Harris, cho biết rằng là không phải đó là một vấn đề liên quan đến sức khỏe cộng đồng cũng như là sức khỏe cá nhân, và được hưởng lợi nếu mà việc xét nghiệm và chẩn trị sớm càng tốt. Và nếu mà có quá ít người được xét nghiệm thì đó thực sự là một vấn đề đối với các cơ quan y tế. Và rất là nhiều những cái cơ sở tại hai thành phố Houston và DC đã không theo những cái hướng dẫn mới nhất của cơ quan này. Điều đó đã ảnh hưởng đến việc chẩn đoán và phát hiện sớm càng tốt thì làm cho cơ hội được chữa trị cũng giảm đi. Thì chúng ta thấy rằng là nếu những cơ sở này mà không có những cải thiện thì cơ hội để cho những người bệnh mà mang virus HIV trong người được chữa trị càng giảm đi. Đây là một cái điều đáng lo ngại cho chúng ta cũng như là những cơ quan chức năng liên quan đến ngành y tế đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Bây giờ đó cái ngành y tế đó là trong những trường hợp mà có những cái căn bệnh nó hiểm nghèo, bệnh HIV cũng là một trong những căn bệnh đã có từ lâu rồi, nhưng mà cũng cần phải có những cái biện pháp gọi là chặt chẽ hơn để mà chúng ta có thể ngăn chặn không cho cái bệnh nó lây lan, nhất là Ebola. Bây giờ ngay cả chính phủ liên bang họ cũng khuyến cáo là cần phải có những cái thay đổi về cái cách tiếp cận đối với lại những cái bệnh nhân đã bị nhiễm Ebola rồi. Vâng, thì tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin hẹn với quý vị vào ngày mai. Chào anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả cũng như là anh Quang Hưng đã cùng Khôi Nguyên điều hợp chương trình sáng ngày hôm nay. Xin chúc anh Quang Hưng cùng quý thính giả sẽ có một buổi sáng làm việc thật vui. Xin hẹn anh Quang Hưng cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.